rồi mệt thì ngủ liền, tức là mệt thì ngủ thôi chứ không phải lo toan tính toán. Còn bình thường á, mệt không chịu ngủ, phải không? Mệt á, nằm xuống còn chằn chọc, nghĩ tới nghĩ lui, chưa chịu ngủ. Phải không? Chứ đâu phải mệt là ngủ liền đâu, nằm xuống còn chằn chọc. Đó, thì cái đó là chưa tùy duyên. Còn ở đây, đúng ra thì mệt, không? Mệt rồi, đã mệt thì thôi, thì nằm xuống thì ngủ. Thì vậy là an vui. À, thì vậy tùy duyên là như vậy. Rồi trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo đây là báo gì? Báo đây không phải là vàng bạc, là của cải, mà báo đây là Ngài muốn nói tất cả mọi người đó đều có tâm Phật. Mỗi người trong nhà của mình đây đều có tâm Phật. Tâm Phật đó là một của báo, tức là cái tâm giác ngộ đó. Ai ai cũng đều có tâm Phật, đều có cái gọi là cái khả năng để mà tiến lên giác ngộ, không? Thì đó, cho nên khỏi cần phải tìm ở đâu xa, khỏi cần phải đi tìm ở bên ngoài, cho nên gọi là trong nhà là trong nơi mình là đều có đủ hết. Đối cảnh vô tâm chứ hỏi thiền. Vô tâm đây á tức là sao? Vô tâm đây không phải nghĩa là mình vô tình, lạnh nhạt, không biết gì hết, mà vô tâm ở trong nhà đạo ở đây á, tức là cái tâm gọi là nó bình, gọi là nó bình thản, nó thanh tịnh, đối trước các cảnh mà tâm vẫn là bình tĩnh, thanh tịnh, không có bị các hoàn cảnh nó chi phối, thấy không? Thí dụ mình nghĩa là đối trước những cái cảnh tham mà mình không có bị cái tham nó chi phối đi, thí dụ đối trước những cái cảnh như vàng, thấy không? Vàng ngọc, thấy không? Nhưng mà mình tâm mình nó không bị cái vàng ngọc đó làm cho mình đắm nhiễm, tham lam, rồi sanh cái niệm trộm cắp. Hoặc là đối trước những cái cảnh mà gọi là âm thanh mà mình không có bị nó chi phối làm cho mình rối loạn, thấy không? Chẳng hạn quý vị mà ở ngay nơi giữa chợ, thấy không? Giữa chợ mà gặp cái cảnh mà nó nghịch ý, nó trái với lòng, thấy không? Mà mình vẫn giữ bình tĩnh, không có nổi sân, thấy không? Hoặc là gặp những cảnh mà gọi là gợi cho cái lòng tham lam của mình mà mình không có tham lam, thì ngay nơi chợ đó là cũng có thiền rồi, tức ngay đó là mình đã có sống được với thiền rồi. Và thiền là ngay nơi chợ rồi, chứ không phải là ở trong chùa hay trên núi non mới có thiền. tức là chính ngay đó là thiền rồi, cho nên ở đây mới là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, tức là ngay đó là thiền rồi, chứ không phải tìm thiền ở đâu khác nữa. Phải không? Hoặc là thí dụ như là mình nghe cái bản nhạc, không? Đi nghe cái bản nhạc mà nó làm gọi như nó gợi cái tâm gọi là cái tâm mà tham dục của mình, bản nhạc gợi cái tâm tham dục của mình, mà lúc đó mình bình tĩnh, tâm mình nó vẫn thanh tịnh trong sáng, mình không có khởi động niệm, thì chính ngay đó là thiền. Chứ còn không phải là đợi ngồi trên bộ đoàn mới là thiền. Cho nên đây là vua Trần Nhân Tông ngày giảng thiền rất là thực tế, không? Khắp nơi chỗ nào cũng có thiền hết, nếu mình giữ được tâm nó thanh tịnh, nó trong sáng. Nói cho rõ hơn, vô tâm đó là giữ được tâm thanh tịnh trong sáng, thì bất cứ ở chỗ nào, ở nơi nào cũng có thiền hết, ở ngoài chợ cũng có thiền. Chứ không phải là lên trên núi mới có thiền. Thì bây giờ đây giờ là ngày dạy thiền rất thực tế, không? Vậy ai cũng có thể tu thiền được hết. Và ở đâu cũng có hết. Cho nên đó là cái bài kệ mà ngài vua Trần Nhân Tông đó ngài giảng, ngài dạy cho mọi người để mà khéo ứng dụng. Rồi có Phật tử này hỏi nè: xin thầy từ bi chỉ bảo cho chúng con ý nghĩa của câu nói trong nhà Phật là nói năng như thiền sư, im lặng như chánh pháp. Hôm nay tinh tấn kẻo ngày mai không kịp. Tức là có hai câu. Câu thứ nhất là nói năng như thiền sư, còn im lặng như là như chánh pháp. Cái này nói năng mà nói năng như thiền sư tức là sao? Cái này là ý nghĩa này là rất là sâu xa. Tức là giống như là mặc dù mình nói lung tung, nói gì thì nói, không, nhưng mà nói như chưa từng nói gì hết, nói mà tâm nó vẫn là an định. Nói tuy miệng nói nhưng mà tâm vẫn là ở trong định. Cho nên gọi là nói mà nói như thiền sư chứ không phải nói như thế gian. Thế gian thì mình nói là nó tâm nó động, cho nên là nói là nó đi theo thị phi phải quấy rồi phiền não lăng xăng trong đó. Ở đây thì tập là nói năng, mà phải nói năng giống như thiền sư, tức là nói mà vẫn luôn với cái tâm và thôi nói cho nó gần gũi với quý Phật tử hơn, là nói nhưng mà vẫn ở trong cái tâm trong sáng. Nói gì nói nhưng vẫn cái tâm trong sáng, vẫn cái tâm trong an định. Đó, nói mà vẫn không mê. Đó, nói mà vẫn không mê. Đó, còn im lặng như chánh pháp thì tức là im lặng mà vẫn sáng ngời. Đó, tức là im lặng không nói gì hết, nhưng mà trong cái im lặng đó là nó sáng ngời trí tuệ trong đó, chứ không phải là im lặng mà gọi là không biết gì hết. Tức im lặng mà sáng ngời. Còn nói năng mà cũng vẫn là không động. Thì đây là một ý nghĩa rất là sâu. Quý vị mà tập sống được với cái này á thì chắc cũng thời gian cũng còn dài lắm. Còn hôm nay mà tinh tấn kẻo ngày mai không kịp, không, thì đây là nhắc nhở tu hành. Tức là sao? Tức là mình phải luôn luôn quý tiết cái hiện tại đó, cái thực tại đó. Nghĩa là sống một ngày nào đó là phải luôn luôn sống cho nó đúng đắn, nó có giá trị một ngày, không? Đừng có để bỏ qua thời gian nó uổng. Vì sao? Vì Phật dạy là tất cả thế gian đều là vô thường. Mình sống bữa nay, ngày mai chưa chắc. Cho nên bữa nay sống được thì phải lo tinh tấn. Tinh tấn tu cho đến ngày mai là khi đã ăn năn không kịp. Phải không? Tức là bữa nay còn sống nè, nay còn sống được ngày nay thì phải lo tinh tấn tu hành một ngày nay. Chứ không có gọi là đây gọi là không có hẹn đó. Tức là có khi mình nói là thôi bữa nay là mình còn khỏe, hoặc là bữa nay tôi mắc bận việc này, thôi bữa nay thôi phan tu để ngày mai hả tu. Đó hẹn hò. Thì theo Phật dạy á thì hẹn như vậy đó, nhưng mà ngày mai đâu có chắc.